Nói rồi, Kim Đồng rút khăn tay, vụng về lau nước mắt cho cô ta. Còn cô ta thì ngửa mặt lên cho anh lau mặt như một con chim nhỏ. Kim Đồng nghĩ, phải làm ra vẻ ngờ nghệch. Thôi làm đi Kim Đồng, đồ trâu trắng đi đến đâu mất mùa đến đấy. Đồ con lợn chỉ nhớ ăn mà không nhớ những trận đòn. Phải dỗ dành cô ta, dỗ được cô ta đi khỏi nơi đây thì phải đến chùa thắp hương lại tạ Bồ Tát. Trời ơi, tôi rất không muốn lại chui vào cái nông trường lao động cải tạo 15 năm nữa. Lau mặt cho cô ta xong, Kim Đầm khuyên cô ta uống cà phê nóng, hai tay cầm ly. Uống đi, uống một chút đi, tôi van cô, cái cô gái tốt bụng. Cô ta liếc nhìn Kim Đồng, ánh mắt tình tứ. Nhưng Kim Đồng lại cảm thấy hàng vạn mũi tên bắn trúng ngực và có hàng vạn con giun bò ra từ những vết thương đó. Cô ta giả vờ khóc đến ngất xỉu. Và khi được anh vực dậy, cô ta rầu môi ra hớp một ngụm cà phê. Cuối cùng thì cô ta cũng nín khóc. Kim Đồng đưa ly cà phê cho cô ta, hai tay ôm ly cà phê. Cô ta vẫn nức nở từng chập như đứa trẻ lên ba, mũi sụt xịt. Chỉ giỏi vờ vĩnh, Kim Đồng nghĩ thầm. 15 năm trong nông trường cải tạo, rồi lại 3 năm bị nằm viện tâm thần. Nghĩ tới, nghĩ lui, rồi đột nhiên Kim Đồng nổi cáu. Thì ra cô ta xà vào lòng tôi. Chính cô ta gắn môi cô ta vào môi tôi, chứ đâu có phải tôi gắn vào cô ta. Sai lầm duy nhất của tôi là sờ vú cô ta. Tôi chẳng qua chỉ là một ông chủ cửa hiệu áo lót như tôi suốt ngày làm bạn với vú. Không có loại vú nào mà tôi chưa sờ. Đây chẳng qua chỉ là công việc đòi hỏi và là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Không có vấn đề gì, không có vấn đề đạo đức gì hết. Nghĩ vậy, Kim Đồng nói.
Cô ơi, đêm khuya rồi, đã đến lúc cô phải ra về đi thôi.
Kim Đồng vừa nói, vừa cầm áo mưa lên, định mặc vào cho cô ta. Nhưng mà cô ta nhếch miệng ra, ly cà phê trượt trên ngực xuống bụng rồi rơi xuống đất. Không thể biết rằng cô bị bất ngờ hay cố ý biểu diễn. Nếu vậy thì cô tham gia đoàn kịch Mậu Xoang mới phải. Cô ta khóc òa lên, khóc rất to. Đêm khuya tĩnh mịch, thẳng hoặc một chiếc xe chạy qua như mèo đêm. Sau đó, đêm lại càng yên tĩnh. Hình như cô ta định để toàn thể dân phố đều nghe tiếng khóc của cô ta chăng? Kim Đồng giận điên lên, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Vừa may trên bàn có chiếc kẹo sô-cô-la to bằng hai quả lựu đạn tí hon. Kim Đồng vội bóc vỏ giấy bọc của một chiếc, nhét vào miệng cô ta, cố lấy giọng ôn tồn khuyên.
Thôi nào cô, đừng khóc nữa, cô ăn kẹo này đi.
Cô ta đùn cái kẹo ra, chiếc kẹo rơi xuống đất làm bẩn cả mặt thảm len. Cô ta lại khóc tiếp, Kim Đồng vội bóc vỏ chiếc kẹo còn lại, nhưng cô ta vẫn không chịu lại đẩy ra. Kim Đồng giơ tay bịt miệng cô, liền bị cô ta nhằm anh mà đấm. Kim Đồng cúi đầu tránh quả đấm, liền trông thấy chiếc áo lót màu xanh lam, đôi vú trắng bóc đang phập phồng bên trong áo lót. Cơn giận tan biến, Kim Đồng mềm lòng vì tình thương cuồn cuộn dâng lên. Vậy là Kim Đồng chẳng còn sáng suốt gì nữa. Anh ôm chầm lấy bờ vai lạnh ngắt của cô ta. Rồi thì sau đó, nào là hôn, nào là hít, kẹo sô-cô-la nhòe nhoẹt trên mặt cả hai người. Rất lâu sau, Kim Đồng biết rằng khó mà có thể bảo được cô ta đi trước lúc trời sáng. Huống hồ, nào là ôm, nào là hôn, tình cảm đầm thắm hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Cô ta nước mắt lưng tròng hỏi.
Anh Kim Đồng, có đúng là em đã làm cho anh ghét em phải không hả?
Kim Đồng nói.
Không phải thế. Tôi ghét bản thân tôi. Cô chưa hiểu tôi đấy thôi. Tôi từng ngồi tù 15 năm. Tôi từng vào bệnh viện tâm thần. Người phụ nữ nào mà dính vào người tôi đều xúi quầy cả. Ôi, cô ơi, tôi không muốn giữ cô ở lại đâu. Tôi không muốn hại cô.
Cô ta nghe vậy lại bưng mặt khóc.
Anh Kim Đồng ơi, thôi anh đừng nói gì nữa. Em biết em không xứng với anh, nhưng em yêu anh. Từ lâu em đã thầm yêu trộm nhớ anh. Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Em chỉ xin anh cho em được ở bên anh một lúc là đủ, là em thỏa nguyện lắm rồi.
Vậy là cô ta cứ mình trần như vậy đi ra. Đến chỗ cửa, cô ta chần chừ giây lát rồi mở toang cánh cửa ra. Lúc này, Kim Đồng bị xúc động sâu sắc. Anh tự nguyền rủa mình. Mì là cái thằng đê tiện. Mì nghĩ về người ta thật tệ hại. Sao mì để cho một người đàn bà với một tình yêu thuần khiết, một quá phụ trẻ đầy bất hạnh ra đi trong nỗi thương tâm hả? Kim Đồng, mì thì có gì mà ghê gớm. Mì chỉ là một thằng già trên 50 tuổi, có đáng được yêu chiều không đây? Mì có phải là loài máu lạnh không? Mì có phải là ếch nhái hay là rắn độc? Mì dám để người ta một thân một mình, đội mưa đội gió, ra đi giữa đêm khuya hay sao? Bị mưa, cô ta sẽ bị cảm lạnh. Xem chừng cô ta khó mà gượng được. Tình hình trị an của thành phố thì lại không tốt. Lưu manh cướp giật rất nhiều. Cô ta nếu gặp bọn lưu manh thì sẽ như thế nào đây hả Kim Đồng? Kim Đồng đuổi theo, bế xốc cô ta đang đứng khóc ở hành lang, rồi đưa vào trong phòng. Cô ta ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Đồng. Ngửi mùi trên tóc cô ta, Kim Đồng lại hối hận, nhưng anh vẫn kiên quyết bế cô ta lên giường. Cô ta dùng ánh mắt của con cừu non nhìn Kim Đồng nói.
Anh Kim Đồng, anh Kim Đồng, em là của anh, tất cả những gì của em đều thuộc về anh.
Nói rồi, cô lắc người một cái là chiếc áo lót bật ra. Đây là một đôi vú sát khít nhau. Kim Đồng tự cảnh cáo, không nên, dứt khoát không nên. Nhưng mà cô ta đã nhét đầu vú đang cương lên vào miệng anh.
Ôi, anh Kim Đồng, anh Kim Đồng yêu bé bỏng.
Cô vuốt tóc anh, lẩm bẩm như cất được gánh nặng. Sau khi chỉ điểm vào tờ đăng ký kết hôn, Kim Đồng cảm thấy rất buồn, nhưng anh vẫn lăn ngón tay trên tờ kết hôn. Anh biết anh không yêu người đàn bà này, thậm chí còn ghét cô ta. Anh không biết tuổi cô ta, cũng không biết tên cô ta là gì. Hơn nữa, lại không biết thân thế cô ta ra sao. Lúc bước ra khỏi phòng trợ lý dân chính, anh mới hỏi. Tên cô là gì? Cô ta giận dỗi cong môi lên, mở tờ đăng ký kết hôn đỏ thẫm ra nói.
Kim Đồng, anh nhìn cho kỹ vào, tên ở đây chứ đâu.
Trên tờ giấy đăng ký viết Uông Ngân Chi và Thượng Quan Kim Đồng tự nguyện đăng ký kết hôn, qua thẩm tra thấy phù hợp với luật hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim Đồng hỏi.
Uông Kim Chi với cô là như thế nào?
Cô ta trả lời.
Ông ấy là cha của em mà.
Kim Đồng mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thế là Kim Đồng bị rơi vào cạm bẫy. Kết hôn thì dễ, nhưng ly dị thì khó. Bây giờ thì anh tin chắc rằng Uông Kim Chi đứng đằng sau sự kiện này. Thằng tê giác một sừng chết tiệt. Hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với Tư Mã Lương. Nên dò cái trời này để trừng phạt anh. Tư Mã Lương, Tư Mã Lương, cháu đang ở đâu? Lúc này, nước mắt cô ta đầm đìa bảo Kim Đồng rằng
Anh Kim Đồng, anh đừng nghĩ xấu về em. Em yêu anh. Không liên quan gì đến bố em đâu. Ông ấy chửi em, còn cắt đứt quan hệ bố con với em. Bố bảo với em rằng, con ơi, con nói xem, cái thằng ấy thuận mắt con ở điểm nào? Hắn hiếp xác chết, hắn mắc bệnh tâm thần, đầy dẫy xấu xa, ai cũng biết. Dù hắn có thằng cháu ngoại là triệu phú, nhưng chúng ta cảnh nghèo chí không nghèo.
Cô ta vừa nói, vừa nước mắt giàn giụa, nói tiếp.
Anh Kim Đồng, không sao, chúng ta ly hôn là xong. Em đến thế nào thì đi thế ấy.
Nước mắt cô ta thấm từng giọt vào trái tim Kim Đồng. Có lẽ Kim Đồng hơi đa nghi. Ừ nhỉ, có người yêu mình, thế là thỏa mãn lắm rồi. Uông Ngân Chi là một thiên tài trong kinh doanh. Cô ta thay đổi chiến lược kinh doanh của Kim Đồng. Phía sau cửa hiệu, cô ta cho xây dựng xưởng may áo lót, sản xuất áo lót cao cấp thú một sừng. Kim Đồng đâm ra rảnh rỗi, hàng ngày ngồi trước tivi xem đi xem lại quảng cáo áo lót thú một sừng. Thú một sừng đeo trước ngực, đi Nam về Bắc, đâu cũng được. Thú một sừng luôn bên mình, vận may sẽ đến bất thình lình. Một diễn viên loại ba giơ áo lót lên nói. Đeo áo lót thú một sừng, chồng không yêu nửa chừng. Cởi áo lót thú một sừng, ngày ngày nổi cơn khùng. Kim Đồng ngán ngẩm, tắt tivi, đứng lên, đi dạo trong phòng. Tấm thảm thuần len, lún thành vệt dọc theo lối chân đi. Kim Đồng càng đi càng nhanh, càng đi càng căm phẫn. Những ý nghĩ lung tung trong đầu óc anh lồng lộn lên như đàn cừu đói nhốt trong chuồng. Đi mãi rồi cũng mỏi, Kim Đồng lại ngồi xuống, dùng cái điều khiển mở tivi. Đài truyền hình đang phát tiết mục Tê Giác Một Sừng. Chuyên mục này từng tác thành cho những trang cân quắc anh hùng của thành phố Đại Lam. Lỗ Thắng Lợi, Cảnh Liên Liên đã từng được giới thiệu trên chuyên mục này. Trong tiếng nhạc quen thuộc, nét nhạc du dương như tiếng gõ cửa của số phận. Tang, tang, tang. Tang, 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 tang. Đây là tiết mục có sự cộng tác của thú một sừng. Thú một sừng đeo trước ngực, đi Nam về Bắc, đâu cũng được. Thú một sừng là loại thú đầy tình nghĩa, ngày đêm sưởi ấm trái tim ta. Trên màn hình hiện lên biểu tượng thú một sừng, một quái vật tê giác, không ra tê giác, bầu vú, không ra bầu vú. Thanh niên trai gái Đại Lan bây giờ mặc thời trang thú một sừng là một vinh dự. Uông Ngân Chi đã phát triển một loạt trang phục mang nhãn hiệu thú một sừng, không chỉ là áo lót và quần xịt, mà từ trong ra ngoài, từ áo lót cho đến áo khoác, từ trên xuống dưới, từ mũi đến tất, phải chú ý kẻo mua phải hàng giả. Micro chuyển đến trước miệng Uông Ngân Chi, tổng giám đốc thú một sừng, trang phục đều mang nhãn hiệu thú một sừng. Cô ta tô môi son, cô ta béo ra, còn Kim Đồng thì gầy đi. Xin hỏi Uông tổng giám đốc, vì sao chị lại lấy cái tên kỳ quặc thú một sừng để đặt cho tên cửa hiệu, tên xưởng, thậm chí cho tất cả các mặt hàng do chị sản xuất ra? Cô ta mỉm cười oai vệ, thoạt trông đã nhận ra đây là một phụ nữ lợi hại, có văn hóa, có tư tưởng, có tiền của và có thế lực. Cô ta nói, chuyện dài lắm. Cách đây 30 năm, cha tôi đã dùng bút danh này. Theo lời cha tôi giải thích, thú một sừng là con linh vật thiêng liêng, hao hao giống tê giác nhưng không phải tê giác. Nó là linh tê, một loại thú thiêng. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, giữa những cặp tình nhân với nhau, những người yêu nhau, những bạn bè thân thiết, chẳng phải trong lòng có linh tê thì thông cảm với nhau đó sao? Vì vậy, tôi lấy nó để đặt tên cho cửa hiệu, rồi sau mở rộng ra trở thành một cái nhãn hiệu nổi tiếng. Trong lòng có linh tê, đây là thế giới tình cảm mà người ta xiết bao hâm mộ. Ồ, tôi nói hơi nhiều rồi, nhưng khán giả truyền hình có linh tê trong lòng thì hà tất phải nói nhiều. Kim Đồng căm phẫm chửi. Hừ, mày cầm cái miệng được rồi đấy. Mày cướp công của ta, chiếm đoạt của người thành của mình. Tao sẽ tiêu diệt lũ tê giác một sừng chúng mày. Ngồi đối diện với cô dẫn chương trình, mồm đầy răng cải mả, Uông Ngân Chi giọng tử tốn chắc nịch.
Ờ, tất nhiên, thời kỳ sáng nghiệp ban đầu, ông nhà tôi đã làm nhiều việc có ích,
Nhưng sau do bệnh tật, đành phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ở một mình tôi độc lập tác chiến. Thú một sừng là một loại thú thiện chiến. Tôi phát huy tinh thần chiến đấu với thú một sừng. Cứ thẳng tung mà đột phá. Cô dẫn chương trình hỏi.
Dạ, xin hỏi Tổng Giám Đốc, kết quả cuối cùng của đột phá sẽ ra sao ạ?
Uông Ngân Trì ra bộ trả lời.
Trong 3 năm, tôi hạ bệ các hãng nổi tiếng trong nước, để thú một sừng vươn ra thế giới. Trong 10 năm, tôi hạ bệ cái hãng nổi tiếng thế giới, để thú một sừng làm bá chủ thế giới.
Nói rồi, Uông Ngân Trì ưỡn ưỡn bộ ngực, nhô hẳn lên do áo lót được độn bằng lò xo và bọt biển cao cấp. Vú già của bà chủ hiệu thú một sừng y như vú thật, núm vú già, đội áo lót nhô ra như chóp ô đã làm mê mẩn vô số thanh niên ngốc nghếch. Kim Đầm chọc cái điều khiển TV vào mặt Uông Ngân Chi trên màn hình rồi nói:
"Đổ vô liêm sỉ, quần chó má."
Chiếc điều khiển trong tay Kim Đầm lại rơi xuống đất. Trên màn hình, Uông Ngân Chi ưỡn cặp vú già trả lời đâu ra đấy. Người dẫn chương trình lại hỏi:
"Xin hỏi bà Tổng Giám Đốc, mấy năm gần đây, các chị em phụ nữ thanh niên phương Tây đang dấy lên phong trào giải phóng đôi vú. Họ cho rằng áo lót bây giờ cũng làm phương hại bộ ngực phụ nữ như áo xiết ngang ngực phụ nữ thế kỷ 17. Vậy bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?"
Uông Ngân Trì trả lời:
"Đây là biểu hiện của sự không hiểu biết."
Cô ta phát biểu như đinh đóng cột.
"Ôi, cái loại áo lót cứng như áo giáp bằng cận tre và vải bạt quả thật sẽ làm phương hại đến bộ ngực của phụ nữ. Về điểm này, chiếc áo ấy của phương Tây cũng tệ hại như bằng vải bó chân ở Trung Quốc ngày xưa. Nhưng tất cả những thứ đó không thể đem ra so sánh với áo lót được. Nhất là áo lót của hiệu thú một sừng này. Áo lót là nhu cầu của cái đẹp và nhu cầu về sinh lý người phụ nữ. Thú một sừng chúng tôi có thể làm cho những đôi vú của các bạn càng rắn càng đẹp, giúp các bạn nữ bảo vệ tốt nhất trạng thái sinh lý cũng như trạng thái tinh thần. Với tiền đề đảm bảo cho mỗi chiếc áo lót của thú một sừng đều là một tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi đã sử dụng những thiết kế tạo hình đẹp nhất, công nghệ tiên tiến nhất, nguyên liệu tốt nhất."
Uông Ngân Trì phát biểu như đinh đóng cột.
"Áo lót của hiệu thú một sừng này, thiết kế tạo hình đẹp nhất, công nghệ tiên tiến nhất, nguyên liệu tốt nhất. Chú ý đến mức tối đa những đặc trưng sinh lý của vú khiến sản phẩm của thú một sừng đã đạt tới hiệu quả cuối cùng sau đây. Khi đôi vú bạn cảm thấy mỏi mệt, nó như cốc rượu vang sóng sánh như mật, hoặc như tách cà phê nóng, hoặc như chén trà thơm phức, nóng hôi hổi. Khi vú bạn buồn phiền thì nó sẽ làm bạn vui lên. Khi vú bạn hưng phấn, nó sẽ làm bạn điềm tĩnh lại. Khi vú bạn xót xa đau đớn, nó sẽ giúp bạn biến đau thương thành sức mạnh. Ôi, tóm lại, nó bảo vệ bạn cực kỳ chu đáo, quan tâm đến hết mức. Là bông hoa tươi thắm, sản phẩm của sự kết hợp giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần của thế kỷ 20. Nó báo trước tinh thần chủ thể của thế kỷ 21, tức sự quan tâm đến con người, quan tâm đến người phụ nữ, quan tâm đến bầu vú của chị em phụ nữ. Thế kỷ 21 là thế kỷ của bầu vú phụ nữ. Nó là khẩu hiệu của công ty Thú Một Sừng chúng tôi, đồng thời cũng là tinh thần của xí nghiệp, là phương lược kinh doanh của chúng tôi."
Kim Đồng vừa nghe, vừa cầm chén trà, định ném vào màn hình. Nhưng khi tay giơ lên một nửa chừng, thì Kim Đồng đổi hướng, lại ném thẳng vào tường căng dạ mềm. Chiếc chén bật trở lại rơi xuống thảm, không phát ra một tiếng động nhỏ. Chỉ văng ra một ít bã chè và ít nước cạn trên tường và dưới thảm. dính trúng vào mép Uông Ngân Chi, y như cô ta mọc ria. Núm vú già trông giống hệt miệng cá. Người dẫn chương trình lại hỏi:
Dạ, xin hỏi bà Tổng Giám Đốc, bà đang dùng áo lót của hiệu Thú Một Sừng phải không ạ?
Uông Ngân Chi trả lời thẳng thắn rằng:
Vâng, tất nhiên rồi.
Cô ta hình như cố ý dùng hai tay nâng bầu vú lên. Bầu vú già, nhưng áo lót tạo hình rất đẹp, nhô cao một cách ngạo nghễ. Đây lại là dịp quảng cáo không mất tiền. Quảng cáo giỏi cũng không bằng áo lót đẹp thật sự. Bà Tổng Giám Đốc hiệu Thú Một Sừng là một minh chứng. Người dẫn chương trình lại hỏi:
Dạ, xin hỏi bà Tổng Giám Đốc, cuộc sống gia đình của bà có hạnh phúc không ạ?
Uông Ngân Chi trả lời có vẻ thản nhiên:
Ôi trời, không đẹp lắm. Ông nhà tôi ấy à, bị mắc bệnh tâm thần, cũng có trở ngại đôi chút vì bệnh trầm uất, nhưng ông ấy là con người hiền lành.
Kim Đồng nghe vậy, nhảy khỏi ghế sofa, chửi Uông Ngân Chi trên màn hình:
Hừ, cút đi, mì là quân thủ đoạn, miệng nam mô, bụng bổ dao găm, mì giam lỏng ta.
Trên màn hình, khuôn mặt Uông Ngân Chi được đặc tả với nụ cười thâm hiểm, hình như cô ta biết chắc chắn Kim Đồng đang ngồi trước máy thu hình. Kim Đồng giận dữ, tắt tivi đi, hai tay chắp sau lưng. Kim Đồng lồng lộn như con hắc tinh tinh bị nhốt trong chuồng. Bệnh trầm uất cái con mẹ mày. Mày mới đúng là con điên, điên từ đầu đến chân. Mày bảo tao không mần được, đổ đĩ, tao mần được nhưng mày không cho. Mày là con đàn bà giả, là tượng đá, là con cóc không phân rõ được cái, là con ba ba 100% cặp kè với thiên sứ. Ta phải hắt nước sôi vào bụng mày, đổ đĩ giặc. Kim Đồng đi đi lại lại như một cái máy, như một quân nhân chuyên nghiệp. Đằng sau quay, đi đều bước, đằng sau quay, đi đều bước. Những sợi len bị dẫm đứt bay khắp phòng. Linh hồn Kim Đồng như con bồ câu tự do bay lượn trên quảng trường trước trụ sở chính quyền thành phố. Lại là một ngày mùa xuân, mưa lất phất. Kim Đồng bay trong mưa, xả xuống, đậu trên ngọn cây hòe bên rìa quảng trường xem Cao Đại Đờm biểu diễn. Mọi người vây quanh anh ta, cười hì hà như xem khỉ làm trò.
Kim Đồng diễn thuyết: Hỡi các công dân, hỡi những người nộp thuế, chúng nó, những tên sâu bọ mẫm vì hút máu dân, chúng chửi tôi là thằng điên. Vậy đấy, nhét người đầu óc tỉnh táo vào nhà thương điên, đó là mánh khóe sở trường của chúng. Bà con ơi, hãy mở to mắt ngái ngủ mà xem hiện thực đáng sợ như thế nào.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Đồng ướt đẫm nước mưa. Anh ta dùng chiếc lược bằng sắt chải lật mái tóc hoa dâm ra phía sau. Mái tóc bóng loáng như sức dầu quế. Mưa xuân quý như dầu, mưa hạ thừa thãi nhiều. Kim Đồng nói tiếp:
Tôi không điên, đầu óc tôi rất tỉnh táo, tỉnh đến nỗi tôi sợ chính bản thân tôi. Tôi biết tôi không thể xé rách tấm lưới mênh mông dệt bằng kim tiền của chúng. Số phận tôi rồi sẽ kết thúc thê thảm như con chó dại. Hôm nay tôi còn diễn thuyết ở đây. Ngày mai tôi có thể chết bên một đống rác nào đó. Nếu tôi chết, các bạn thân yêu ơi, xin bạn đừng khóc vì tôi. Trong những đêm trường đầy mộng mị, tôi là người bạn duy nhất của bạn. Nhưng sinh mệnh tôi không bị diệt, tôi vẫn tiếp tục phải chiến đấu.
Nói rồi, Kim Đồng rút trong bọc ra chiếc sừng trâu, phồng má thổi tu tu.
Hỡi bà con ơi, kèn hiệu đã nổi lên rồi. Anh chị em ơi, nhất tề xông lên, đánh tan lũ giặc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ quê hương.
Kim Đồng vừa thổi tù và, vừa đi men theo rìa quảng trường. Trên đường nhựa, người xe như nước, ai cũng hối hả, bận rộn. Những em nhỏ hạnh phúc bước những bước chân học trò trên quảng trường. Những ông già đã về hưu chơi thả diều.
Đà đạo tên đầu sọ tham ô, lỗ thắng lợi.
Kim Đồng vung tay hô khẩu hiệu. Một con chó bị chủ bỏ rơi cứ nhằm anh ta mà sủa anh ách.
Đà đạo,
tên quỵt nợ ngân hàng 300 triệu Cảnh Liên Liên. Đả đảo, thằng một tấc đến rời Hàn Vẹt. Đả đảo, thú một sừng, thanh trừng ô nhiễm, khôi phục văn minh tinh thần.
Kim Đồng hốt hoảng, vỗ cánh tránh xa anh ta. Anh biến thành chim, đi tìm kẻ tri âm. Nào ngờ lại gặp ngay một kẻ thù. Vậy là trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tối hôm ấy, buổi tối mùa xuân năm 1993, Kim Đồng kiệt sức nằm phục trên tấm thảm giả cổ mà khóc hu hu như trẻ con. Khi nước mắt Kim Đồng làm ướt tấm thảm một chỗ bằng miệng bát, cô người hầu đẩy cửa bưng cơm vào. Cô này là người Philippines, cụ tổ cô là nhà buôn tơ lụa, quê gốc vùng Cao Mật. Trong huyết quản của cô có sự pha trộn dòng máu Cao Mật với dòng máu Mã Lai. Nước da nâu, ánh mắt e ấp, đôi vú đầy đặn mà chỉ phụ nữ vùng nhiệt đới mới có. Cô nói tiếng Trung Quốc không giỏi, giao tiếp thì tạm được. Cô được Uông Ngân Chi cử đến để phục vụ Kim Đồng. Thưa ông, mời ông dùng cơm tối. Nói rồi, cô đặt cái làn lên bàn, lấy ra một bát cơm nếp, một bát thịt cừu xào củ cải, một bát canh cần, một bát canh cá quả nấu ớt. Cô ta đưa cho Kim Đồng đôi đũa giả ngà voi, nói: Dạ, xin mời ông xơi ạ. Ngồi trước những món ăn còn bốc hơi nghi ngút mà Kim Đồng không muốn ăn chút nào, anh dương đôi mắt sưng mọng lên, giận dữ hỏi:
Này, cô là ai? Cô là cái gì hả?
Cô người hầu Philippines giật thót mình, hai tay buông xuôi bên xương chậu nói: Ngồi trước những món ăn còn bốc hơi nghi ngút mà Kim Đồng không muốn ăn chút nào, anh dương đôi mắt sưng mọng lên, giận dữ hỏi:
Này, cô là ai? Cô là cái gì hả?
Cô người hầu Philippines giật thót mình, hai tay buông xuôi bên xương chậu nói:
Dạ, thưa ông, tôi không biết.
Kim Đồng dằn mạnh đôi đũa xuống bàn quát:
Cô là con gián điệp Uông Ngân Chi cử cô đến để giám sát tôi, có phải không?
Cô người hầu Philippines nghe vậy sợ hết hồn.
Dạ, thưa ông, tôi không hiểu ông nói gì ạ.
Kim Đồng lật úp bát cơm nếp xuống mặt bàn và hất bát canh ba ba tần vào mặt cô hầu quát.
Cô bỏ thuốc độc vào thức ăn. Cô giết dần giết mòn tôi. Cô biến tôi thành con gà quay. Con tê tê, héo dần rồi chết. Hả? Thôi, cô xéo ngay, đồ gián điệp chó má, tôi không muốn trông thấy mặt cô nữa.
Cô hầu dính đầy nước canh trên ngực, vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài.
Uông Ngân Chi, mi là quân phản cách mạng, mi là kẻ thù của nhân dân. Quân hút máu người, quân hại người, phần tử tứ bất thanh, phải cực hữu, phải đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Phần tử quyền uy của học thuật tư sản, quân ngồi mát, ăn bát vàng, tên nô tài bị lịch sử lên án nhục nhã, quân thổ phỉ, cô là đồ hãn gian, cô là quân lưu manh, đồ vô lại, kẻ thù giai cấp giấu mặt. Phái Bảo Hoàng, tên vệ sĩ phong kiến, tên điên cuồng phục hồi chế độ nô lệ, kẻ đại diện cho giai cấp địa chủ tư sản đã tàn lụi. Uông Ngân Chi, mi nghe thấy chưa?
Kim Đồng lồi tất cả những thuật ngữ chính trị dùng để chửi người mà anh học được trong suốt mấy chục năm làm loạn, chụp tất cả lên đầu Uông Ngân Chi. Kim Đồng hình dung cô ta như một cây non, thân cảnh đầy vết thương lỗ chỗ, oằn mình dưới búa rìu dư luận, như một bức tranh biếm họa một thời rất thịnh hành. Trên người cô ta không có sẹo, nhưng đầy nốt ruồi. Đáng ghét hơn, cả vết sẹo, chẳng khác gì những vì sao trên bầu trời tháng 7. Bầu trời đầy sao, trăng lưỡi liềm cao cao. Đội sản xuất triệu tập đại hội, có khổ thì nói, có oan thì tố, xã hội cũ tàn ác, người nghèo giận thấu xương, uông ngân chi, đi ra đi. Đêm nay ta sẽ sống mái một phen với mi, kẻ nào dũng cảm, kẻ ấy thắng. Uông Ngân Chi cầm trong tay một sâu chìa khóa vàng chóe đẩy cửa, dừng lại trên cửa ra vào. Cô ta nở nụ cười khinh miệt, nói:
Tôi đây, ông có giỏi thì chơi tay bo với tôi nào.
Kim Đồng lấy hết can đảm ra nói:
Uông Ngân Chi, tao giết mày.
Uông Ngân Chi cười:
Quả là hảo hán, ông có gan giết người là tôi bái phục ông rồi.
Không mảy may sợ sệt, cô đi vòng những chỗ vấy bẩn trên thảm, đến bên Kim Đồng, gõ chùm chìa khóa lên đầu anh, chửi:
Kim Đồng, cái đồ xúc sinh vong ơn bội nghĩa, ông nói xem, ông còn thiếu những gì nào? Tôi đã dành cho ông căn phòng đẹp nhất của thành phố này, tôi thuê riêng một cô hầu cơm nước cho ông. Ông cơm tận mặt, nước tận tay, sống như đế vương. Vậy mà ông còn muốn gì nữa hả Kim Đồng?
Kim Đồng lúng túng:
Uông Ngân Chi, tôi muốn tự do.
Uông Ngân Chi sững sờ rồi cười phá lên. Cười xong, cô ta nói với thái độ nghiêm chỉnh:
Kim Đồng, ông muốn tự do thì cứ việc, ai cấm ông đâu. Ông cút đi, cút ngay đi.
Kim Đồng nói:
Uông Ngân Chi, cô có quyền gì mà đuổi tôi? Cửa hiệu này là của tôi, chính cô phải cút đi chứ không phải là tôi.
Uông Ngân Chi cười phì:
Nếu như tôi không nhúng tay vào thì 100 cửa hiệu của ông cũng sập. Vậy mà không biết xấu hổ, còn nhận cửa hiệu là của mình. Tôi nuôi ông 1 năm rồi, đền đáp thế là đủ rồi. Bây giờ trả lại tự do cho ông. Nào, xin mời, căn phòng này tối nay sẽ có người khác đến ở.
Kim Đồng nói:
Tôi là người chồng hợp pháp của cô, cô muốn đuổi tôi đi cũng không được.
Uông Ngân Chi ngán ngẩm:
Ôi giời, chồng hợp pháp, ông mà cũng đáng gọi là chồng. Ông có bao giờ làm nghĩa vụ của người chồng không nào? Ông có làm nổi không nào?
Kim Đồng nói:
Uông Ngân Chi, chỉ cần cô làm theo ý tôi là được.
Uông Ngân Chi chửi:
Cái đồ vô liêm sỉ, mày tưởng bà là con điếm hả? Mày tưởng muốn làm gì thì làm phải không hả?
Cô ta mặt đỏ gay, cái miệng xấu xí, chửi làm nhảm rồi quật chùm chìa khóa vào giữa trán Kim Đồng. Kim Đồng thấy buốt tận óc và có cái gì bầy nhầy thấm ướt lông mày. Kim Đồng giở tay ra sờ thì thấy ngón tay đầy máu. Trong tình hình ấy, ý thức chủ nhân của Kim Đồng trỗi dậy.
Đấu võ hả?
Nếu đấu võ thì tiếp theo là một màn đấm đá quyết liệt dẫn đến chung cuộc là thắng lợi thuộc về người đàn ông. Nếu là màn trình diễn nghệ thuật thì người đàn ông bị thương sẽ phản đối bằng những lời lẽ lạnh nhạt rồi căm phẫn mà bỏ đi. Vậy thì mình nên làm thế nào nhỉ? Màn hình diễn ra giữa ta với Uông Ngân Chi nên tiến hành kiểu đấu võ hay là có tính nghệ thuật? Nghệ thuật trong đấu võ hay là đấu võ trong tính nghệ thuật? Hẩy hấy hẩy, tay đấm chân đá, kẻ ác liên tiếp bị đánh lui. Chỉ thấy đánh tới mà không đánh trả. Phải trả lại lẽ công bằng cho đời, phải trừ tận gốc điều ác. Kẻ ác chết lăn quay, thiếu niên anh hùng cùng mỹ nhân dắt tay nhau tiếu ngạo giang hồ. Kim Đồng nhìn máu trên đầu ngón tay nói:
Cô đừng tưởng tôi không biết đánh hoặc không dám đánh cô. Tôi chỉ e đống thịt thối của cô làm bẩn tay tôi.
Nói rồi, Kim Đồng đàng hoàng bỏ đi, mặc cho bà chủ kêu gào như con lợn cái bị chọc tiết cũng không thèm ngoảnh lại. Không đợi Kim Đồng chọn lấy một vai thích hợp để biểu diễn, hai người đàn ông mà Kim Đầm rất quen mặt xông vào. Một người mặc cảnh phục, một người mặc sắc phục tòa án. Người mặc cảnh phục là em trai của Uông Ngân Chi. Người mặc sắc phục tòa án là em rể của Uông Ngân Chi. Hai người vừa xông vào liền túm lấy Kim Đồng. Cái cậu em vợ cảnh sát dùng vai hút Kim Đồng một phát như châu húc nói.
Này, sao vậy thế hả anh rể? Bắt nạt phụ nữ đâu phải là hảo hán.
Còn cái tên mặc áo trùm của tòa án dùng gối hít Kim Đồng một cái vào lưng rồi nói.
Chị ấy đảm đương tất cả. Vậy mà anh đối xử như vậy thì lương tâm để đâu hả?
Kim Đồng định thanh minh thì đã bị cậu em vợ cho một thoi vào bụng. Cảnh sát thành phố Đại Lan xưa nay bất chấp lẽ phải. Họ đánh chết người như đánh chết một con thỏ nuôi trong chuồng. Kim Đồng định thanh minh thì đã bị cậu em vợ cho một thoi vào bụng. Kim Đồng biết chúng ghê gớm nên sau khi ăn một thoi, anh ôm bụng ngồi thụp xuống, nôn ra một bãi nước vàng mà anh không hé răng chửi một tiếng. Tên cán bộ tòa án hình như định khoe mẽ dùng cạnh tay chém một nhát vào gái Kim Đồng. Tên này vốn là bộ đội chuyển ngành, từng 10 năm làm trinh sát, luyện môn tay không chém vỡ gạch. Kỷ lục cao nhất là chém một nhát vỡ 3 viên. Kim Đồng thầm cảm ơn hắn còn nới tay, bằng không anh đã bị gãy cần cổ rồi. Kim Đồng nghĩ, hay là mình khóc? Khóc thì có thể không bị đánh nữa. Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, là tượng trưng cho van nài. Hảo hán không đánh kẻ chạy lại. Nhưng chúng vẫn đánh anh một trận, dù rằng anh đã quỳ xuống, anh đã vừa khóc vừa van xin chúng. Uông Ngân Chi khóc rất thê thảm, làm như cô ta bị hãm hại không bằng. Viên thẩm phán khuyên.
Này, chị Ngân Chi, cái loại người ấy không đáng để chị tức giận. Bỏ quách hắn đi, không vì hắn mà lãng phí tuổi xuân của mình.
Còn viên cảnh sát nói.
Này cái thằng kia, mày tưởng họ Uông nhà tao dễ bắt nạt hả? Con thị trưởng cháu ngoại của mày đã bị đình chỉ công tác rồi, viết kiểm điểm. Cái kiểu cậy thế khinh người của mày sắp kết thúc rồi, nghe thấy chưa?
Sau đó, viên cảnh sát cùng viên thẩm phán đè sấp Kim Đồng xuống, bắt liếm bằng hết những thức ăn vương vãi dưới đất, kể cả những hạt cơm rơi. Liếm không sạch thì chúng lại đánh. Kim Đồng vừa liếm vừa khóc. Anh đau xót nghĩ rằng mình có khác gì con chó, thật là còn kém hơn cả con chó. Vì chó liếm thức ăn là tự nguyện, mà tự nguyện là một lạc thú. Con mình bị buộc phải liếm, không liếm thì bị đánh. Không phải niềm vui mà là một sự sỉ nhục. Chó là loài động vật ăn bằng cách liếm, vì vậy lưỡi của nó rất tự nhiên và thành thạo. Còn lại mình thì vụng về, rất vất vả. Do vậy, bất kể từ khía cạnh nào mà xét, mình không bằng con chó. Kim Đồng hết sức hối hận là mình đã hất bát canh đi. Đúng là trời quả báo. Gieo gió thì gặt bão. Mình làm, mình chịu, kêu ai mà thương. Liếm xong cơm, kiểm tra thấy đã đạt yêu cầu. Viên cảnh sát và viên thẩm phán xốc nách lôi Kim Đồng ra khỏi buồng. Đi qua một hành lang tối mờ mờ, rẽ khỏi chỗ sáng sủa trước cửa hiệu. Chúng quăng anh vào một đống rác. Đúng như câu cửa miệng trong cuộc đại cách mạng văn hóa. Ném vào bãi rác lịch sử. Bên đống rác có mấy con mèo con bị bệnh ghẻ. Chúng nhìn Kim Đồng mà gào như cầu cứu. Kim Đồng nhìn không gật đầu, ra vẻ có lỗi. Mèo ơi, chúng ta cùng cảnh thương nhau, nhưng tao không giúp gì được chúng mi. Anh chợt nhớ đến một toa thuốc chữa ghẻ rất công hiệu mà mẹ anh từng mách cho mọi người. Dầu vừng trộn với mật ong, lòng trắng trứng, lưu huỳnh. Hình như còn một vị nữa. Vị gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra, đồ chết tiệt. Trộn 5 thứ vào nhau, quánh như hồ, bôi lên chỗ bị ghẻ. Khô rồi lại bôi phủ tiếp. Cho đến khi nó đóng vảy, vảy rụng ra là khỏi. Tòa thuốc này hết sức công hiệu với người, chắc là với mèo cũng vậy. Đều là động vật có vú mà. Chỉ tiếc là tao không giúp gì được chúng mày. Kim Đồng xót xa nghĩ thầm. Đã hơn nửa năm nay chưa về thăm mẹ. Mình đã bị Uông Ngân Chi giam lòng nửa năm. Kim Đồng ngước nhìn cửa sổ có ánh đèn sáng rực, nhận ra rằng nó không cao lắm. Mở cửa sổ nhảy xuống sẽ rơi trúng bụi đinh hương thơm ngát. Tử đinh hương mà mùi thơm làm người ta mê mẩn. Trời nắng thì nó nở bung ra, trời mưa thì mùi thơm thoang thoảng. Vào ngày này của năm ngoái, mùi tử đinh hương như thế nào nhỉ? Khi ấy, Uông Ngân Chi còn là người đàn bà sầu muộn đi lại trước tủ kính của mình. Năm nay, cũng ngày này, mình thì trở thành một người đàn ông sầu muộn như cô ta năm ngoái. Từ trên cửa sổ vọng xuống tiếng cười hả hê của thằng em vợ. Cô ta giao du rất rộng, chỗ nào cũng có người đỡ đầu. Mình đánh không nổi cô ta đâu. Thực ra, mình chưa bao giờ đánh nhau với cô ta. Mình chỉ là một miếng đậu phụ, là cây liễu rủ bên sông. Bị hết người này đến người khác bẻ ngọn vin cành. Không ổn. Đây là những từ dùng cho bọn gái điếm. Có gì mà không ổn nhỉ? Chống Nhật thì không kể trước sau, làm đĩ thì không kể nam nữ. Thằng cha mặt đỏ như màu gà trọi mà Uông Ngân Chi giấu trong buồng, chẳng phải là một đĩ đực đấy sao? Bọn đàn bà thối thây không nghe mình nhưng lại nghe lời thằng cha ấy. Người đàn bà mất dạy ấy đêm nào cũng xoắn lấy thằng cha mặt đỏ, không coi ai là gì. Có bằng chứng đấy, mình phải đưa chúng ra tòa. Hay là đợi khi thằng cha ấy ra ngoài thì quyết chiến đấu với hắn bằng kiếm, bằng súng lục ở trong rừng. Vì danh dự của mình, quyết đấu tay cầm kiếm, tay kẹp mũ. Mũ đầy những quả anh đào màu mã não, ăn rồi nhả hột trắng một cách thích thú để tỏ ra mình coi đối phương là đồ rẻ rách. Cũng là một đêm mưa, nhưng đêm nay lạnh hơn đêm mưa năm ngoái. Và cũng thê thảm hơn. Nước mưa chảy dài trên mặt kính. Năm ngoái thì là nước mắt của cô ta. Điều đáng chấp chính thì luân phiên nhau ngồi vào ghế ông chủ. Chim ngói chiếm tổ của chim sẻ, đổi khách làm chủ. Mình thì không biết đi đâu, về đâu. Trong cuộc đời một con người, có bao nhiêu đêm không cửa không nhà. Năm ngoái, mình lo cho cô ta nửa đêm một thân một mình ngoài đường. Năm nay, đến lượt mình ban đêm lang thang ngoài phố. Rõ thật là nuôi ong tai áo. Không nên thương hại lũ rắn độc, chỗ nào cũng có cạm bẫy. Thoát được cạm bẫy này lại rơi vào cạm bẫy khác. Lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Độc mấy cũng không độc bằng bụng đàn bà. Không đúng, mẹ mình là một Bồ Tát. Con có mẹ, con là cục cưng. Mình bây giờ vẫn được là cục cưng của mẹ. Thôi, về đi thôi. Về chỗ chân tháp, ở với mẹ, thu nhặt chai vỏ. Rau dưa đạm bạc, sống bằng sức của mình. Rượu đã dốc bầu, bán cho ai? Tiền tài như đất bụi, sinh ra không sẵn có, lúc chết chẳng đem theo. Vú vê cũng chẳng có gì để lưu luyến. Cho thỏa lòng tham thì chẳng khác rắn đòi nuốt voi. Cho thỏa lòng yêu thì chuốc lấy hận thù. Sự vật phát triển đến tận cùng thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Chuyện vú vê cũng vậy thôi. Hôm ấy, Kim Đồng gặp thằng cha mặt đỏ của Uông Ngân Chi. Hắn được cô ta vỗ béo bằng sơn hào hải vị, nên trông cứ phây phây ra. Mình phải đánh đấu với hắn. Nếu không đánh đấu thì cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng thằng cha này cứ cười rất tươi, lại còn chìa tay ra tỏ vẻ thân thiện. Chào ông, hắn nói. Chào anh, tôi còn chào lại. Sau đó, tất nhiên là Kim Đồng bắt tay hắn. Một anh chồng mọc sừng bắt tay người cắm sừng lên đầu mình. Hỏi thăm nhau, tỏ lời cảm ơn làm như béo bở lắm. Mình đúng là cái thằng ngu. Kim Đồng nguyền rủa mình thậm tệ dưới trời mưa lất phất. Lần sau mà gặp, quyết không lịch sự với hắn ta nữa. Phải cho hắn ta một thoi vào giữa mặt, nảy đom đóm mắt, hộc máu mũi máu miệng ra. Không dè, mưa, có thế mà đầu óc Kim Đồng ướt đẫm, mũi nghẹt thở. Đây là triệu chứng của cảm lạnh. Bụng hơi đói, lẽ ra lúc tối nên ăn cho thật no. Bát canh ba ba tần ngon là thế. Ôi, tiếc quá. Thực ra, U Ngân Chi nổi tam bành lục tặc không phải là không có lý. Chồng bất tài thì vợ phải đảm đương mọi việc. Không thể giữ đạo làm người thì phải đi ăn mảnh. Cơm gà cá khỏi, lẽ ra phải cho thế là đủ loại còn hoạch hoại đến nỗi rơi vào cảnh này. Có lẽ sự việc chưa phải là không thể cứu vãn. Cô ta đánh mình, nhưng mình không đánh trả. Mình hắt đổ bát canh ba ba là sai, nhưng mà mình đã quỳ xuống để liếm rồi cơ mà. Cũng coi như là đã bị trừng phạt rồi cơ mà. Đợi sáng ra, mình sẽ đi xin lỗi cô ta, rồi cũng xin lỗi cả cô Hầu nữa. Lẽ ra bây giờ đang dệt giấc mộng trên chiếu ấm giường êm. Thật là đáng đời. Khổ một tí cho chừa cái thói quậy phá. Kim Đồng nhớ rạp chiếu bóng có mái hiên rộng, có thể trú mưa, bèn đi tới đó. Vì đã có ý định ngày mai sẽ đi xin lỗi Uông Ngân Chi, nên Kim Đồng trong lòng có phần thanh thản. Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chân trời đã có các vì sao. Kim Đồng đã 54 tuổi rồi, gần hết đời rồi, sắp đi đến miệng huyệt rồi, ầm ĩ mà làm gì? Thì cứ cho là Uông Ngân Chi ngủ với 100 thằng đàn ông, mình đã làm sao nào? Một cái sừng và 100 cái sừng có gì khác nhau đâu. Cái trò đó càng ngày càng xa đà. Đôi vợ chồng 80 tuổi mà ngày nào cũng động phòng. Tin này đăng ở tin tức tham khảo. Lấy âm bổ xương, còn cô ta thì lấy dương bổ âm. Đôi tay ngà ngọc, nghìn người gối. Một đôi môi hồng vạn kẻ hôn. Mây mưa chăn gối, hoa tàn nhụy. Lầu tần quán sở, những đoạn trường. Vũ Vân Vũ, cái thằng chó chết ấy bây giờ đại diện cho bần nông và trung nông lớp dưới quản lý nhà trường. Có lẽ cái đầu của nó đã khỏi khi dùng toa thuốc của mẹ. Cái vị thuốc mà mình quên mất tên là gì? Lúc này, một đám đông thanh niên tụ tập trước rạp chiếu bóng từ lâu. Họ dùng báo cũ, lót chỗ ngồi, hút loại thuốc lá rẻ tiền. Rồi nghe một ông trung niên tóc dài ngâm thơ. Chúng ta là lớp người biết gào thét, dù rằng có thể bị chặn họng bất kể lúc nào. Aha! Tác giả chém mạnh vào không khí để hỗ trợ cho những vần thơ của mình. Chúng ta là lớp người biết gào thét, cổ họng dè đi vì bị khảm đồng thau. Trong tiếng gào có cả tiếng ngàn xưa. Đám thanh niên nam nữ mặc những bộ đồ da bán giảm giá, gào ầm lên. Ô, ô, hay, hay lắm, hay lắm. Trong bọn họ, rất khó phân biệt nam và nữ. Nhưng đó là với người bình thường. Còn với Kim Đồng, anh chỉ cần đánh hơi một cái là ra ngay. Mùi vú, phần dưới cơ thể bị viêm, quần lót quá chật, không thoáng hơi, hàng của cửa hiệu thú một sừng đều là loại mắt võng, thuận tiện cho sự hô hấp của da. Quảng cáo nhà thuốc của vị quân y lâu năm, chuyên trị chứng liệt dương dán khắp mọi nơi. Họ hút thuốc, rất có thể là hít chất độc. Thành phố Đại Lan như con kỳ đà chui ra từ đống rác. Đằng sau, những cái vẩy trên mình đều có ký sinh trùng sinh sống. Mặt đất la liệt, những vại bia, lạc giang bày trên báo cũ, lại còn hành muối, xúc xích. Những ngón tay bẩn thỉu đeo nhẫn đồng múa may trên những đồ nhắm đó. Kim Đồng vốn như là chó sói vùng hoang mạc, vì đâu mà trở thành chó hoang của đô thị? Hu hu hu, vốn ngoảnh mặt vào rừng mà chu, vậy mà giờ đây bới xương trong đống rác. Gâu, 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 được lắm. Những vại bia ngầu bọt, nhai ngấu nhai nghiến, mẩu xúc xích. Những thứ này không mới mẻ gì đối với dân đô thị. Trong những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ truyền thụ lối ăn này cho thanh niên Nhật Bản. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, thanh niên Nhật Bản lại truyền cho thanh niên Đài Loan, Trung Quốc. trong những năm 90, thanh niên Trung Quốc lại học từ ai nhỉ? Hình như là từ một vị rất thông thái, chủ trì chuyên mục trên vô tuyến truyền hình thì phải. Ông ta làm ra vẻ chuyện trò cho vui, nói chơi chơi vậy thôi. Hạc vàng một đi không trở lại, đợi đến hoàng hôn khuất mặt trời, để mặc hoàng hôn mãi không thôi. À ha, đây là thời đại của sự đổ vỡ. Ai hàn miệng những vết thương cho ta? Rối bòng bong là đống lông vũ. Ai giúp bạn nhồi thành gối đầu? Rồi, họ điên thế đủ rồi, loạng choạng đứng cả dậy, bắt chước tiếng hú của chó sói, dùng vỏ lon bia ném bẩn những tờ quảng cáo. Toán cảnh sát tuần đêm thúc ngựa xông tới, tiếng vó ngựa giòn giã. Từ khu rừng ven đô vọng lại tiếng kêu đêm của chim đỗ quyên. Cúc cu, cúc cu, đói to, đói to. Mỗi ngày một chiếc bánh cám. Năm 1960 là một năm kinh khủng. Ăn quả cỏ, uống nước dây leo. Nhắc đến những bài hát soạn cho giáo dục học đường thì hãy còn quá sớm. Những bài hát như "Tôi là một người lính đến từ đám quần chúng" bị xuyên tạc thành "Tôi là một cái bánh quấn quanh củ hành muối", xuyên tạc những ca khúc cách mạng là "Lỗ lang thang xuất thân từ một gia đình phú nông". Gọi ông bố hắn ta tới, lão phú nông mở mắt mà coi này. Hồ dâu dê tay cầm gậy vụt thật mạnh, thằng con gây họa của lão phú nông ngã lăn quay. "Anh làm gì vậy? Dã oai hả?" "Thưa lãnh đạo, thằng này không phải con tôi. Tôi nhặt nó từ miếu thổ địa về. Tôi không bố con gì với nó. Không nhận bố con cũng không được. Đuổi học." Thế là cái thằng nghịch ngợm tên là Lỗ Lang Thang bị đuổi học. Nó bơi cực giỏi. Nó nhảy xuống sông, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Nó bị bố nó đánh một gậy, trở thành thằng câm suốt 20 năm. Nghị lực của Đỗ Lang Thang quả là phi thường. 20 năm không nói câu nào. Nó giả vờ đến thế, thật tuyệt, được mệnh danh là Đỗ Câm. Đỗ Câm mở hàng cơm ở phố Phong Tuyền, đặt tên cho quán cơm này là Đỗ Câm, chuyên bán thịt bò viên, thịt bò giã nát bằng chày sắt rồi viên lại. Rất quánh, ngon không chê được. Lại rất bổ nữa, trở thành món ăn nổi tiếng ở thành phố Đại Lan này, từng được giới thiệu chuyên đề trên màn truyền hình của thành phố. Mẹ bảo, Đỗ Câm là một người tốt. Năm xưa, Sa Tảo Hoa bị ngã xuống sông. Nếu không được Đỗ Câm cứu thì chắc đã chết đuối từ lâu rồi. Sa Tảo Hoa sinh năm 1942. Kể ra năm nay cũng đã 51 tuổi rồi. Nó đi phương nào nhỉ? Có lẽ nó đã chết từ lâu rồi cũng nên. Nếu như nó còn sống, có lẽ đã thành tướng cướp rồi. Mèo già hóa cáo. Ai nói câu ấy nhỉ? Đó là ông nội của giám đốc viện bảo tàng. Thầy dạy vỡ lòng cho Tư Mã Khố. Kỳ Quỳnh Chi, vú dài ghê, tung vú ra, ánh sáng lòa, quật sau lưng, nhảy tưng tưng. Đây là một bài ca sớm nhất về nhà trường. Đúng là bậy. Có thù ghét cô giáo Kỳ Quỳnh Chi thì nói thế. Cô Quỳnh Chi bị chết thê thảm. Dân chúng tự động mai táng cho cô. Cô Quỳnh Chi bị chết thê thảm. Dân chúng tự động mai táng cho cô. Cô Quỳnh Chi không tham ô, cô là một cán bộ tốt, không bao giờ có một cô Kỳ Quỳnh Chi thứ hai nữa. Phương Đông đã chuyển sang màu trăng nhạt, những vũng nước trên quảng trường lấp lánh. Trời trở sáng, đại trượng phu phải biết tới biết lui. Dập đầu lại chẳng qua là chán chạm đất. Tôi sai, tôi không phải là người, tôi là súc sinh được chưa nào. Kim Đồng vừa vả vào miệng bôm bốp vừa nói. Một con diều hâu sổ lồng từ trung tâm nuôi chim Phương Đông đậu trên trao đèn, cong dần cổ, hắt hơi một tiếng, rõ kêu. Cho dù Kim Đồng nước mắt đầm đìa, cho dù Kim Đồng tự vả sưng cả hai má, nhưng Uông Ngân Chi cũng chỉ cười khẩy, không hề có ý tha thứ cho Kim Đồng. Người đàn bà canh kiệu, đầu óc lạnh như băng này, mặc chiếc áo có hai cửa sổ tròn ở ngực. Đây là một phát minh của mẹ Kim Đồng, thượng quan Lỗ Thị, để tiện cho con bú. Tay nghịch chùm chìa khóa, nhìn Kim Đồng biểu diễn. Uông Ngân Chi quả là một thiên tài về thiết kế thời trang, phải công nhận là như vậy. Mẹ Kim Đồng chỉ khoét có hai lỗ thủng trên ngực áo bông dài, nhưng Uông Ngân Chi đã biến hai lỗ thủng đó thành sân khấu biểu diễn. Chúng quả là đẹp. Trên vạt áo màu xanh, cánh trà kiểu đời thanh, viền đăng ten. Khoét hai lỗ tròn vừa khít với áo lót bên trong để lộ nhãn hiệu thú một sừng. Đúng là sơn thủy vùng Quế Lâm, nét bút điên rồ của một tay công đạo, khiêu khích một cách trang trọng, khêu gợi mà lại đẹp. Điều quan trọng là nó đã phá vỡ tính kín đáo, có tính nghi thức của áo lót. Nó đã trở thành một bộ phận quan trọng để phô trương vẻ đẹp của thời trang. Chị em phụ nữ khi ra đồng phải cân nhắc màu sắc của áo lót. Thay một kiểu áo thì phải thay luôn kiểu áo lót. Bốn mùa trong năm đều tiêu thụ được áo lót. Như vậy doanh số sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thì Kim Đồng mới hiểu Uông Ngân Chi phát minh kiểu áo lót lông chồn không chỉ để khiêu khích thằng cha mặt đỏ mà còn có ý nghĩa thương mại. Chính Mỹ Học đã quan tâm và nhấn mạnh đặc biệt bộ phận đẹp đẽ ấy của người phụ nữ không phân biệt xuân hạ thu đông. Kim Đồng hiểu rằng Uông Ngân Chi sẽ không khi nào thất bại. Kim Đồng khẩn khoản nói,
Ngân Chi, vợ chồng với nhau một ngày nên nghĩa, hãy cho tôi có một cơ hội để sửa chữa sai lầm.
Uông Ngân Chi mỉm cười nói,
vấn đề là hai chúng ta chưa một ngày nào là vợ chồng.
Kim Đồng nhớ lại quang cảnh vào đêm mồng 7 tháng 3 năm 1991, liền nói,
thế cái lần ấy cô không tính à?
Rõ ràng là Uông Ngân Chi cũng nhớ lại cái quang cảnh vào đêm mùng 7 tháng 3 năm 1991. Cho nên mặt cô ta đỏ gay, làm như bị hạ nhục ghê gớm lắm.
Không, không, hôm ấy không tính. Hôm ấy là cái trò hạ lưu vô liêm sỉ, một lần nữa cưỡng hiếp không thành công.
Nói rồi, Uông Ngân Chi bưng mặt, vẫn cái động tác quen thuộc của cái đêm mùng 7 tháng 3 năm 1991. Có thể bưng mặt là để nhìn Kim Đồng qua kẽ ngón tay theo thói quen này, duy trì cho đến buổi sáng ngày 8 tháng 3 năm 1991, khi ánh sáng ban mai đỏ rực, rèm che cửa sổ. Khi Kim Đồng thử mặc hộ chiếc áo lót màu lam cho Uông Ngân Chi, thì cô ta liền reo mình xuống giường, nằm sấp mà khóc ti tỉ, hai vai nhô lên, rãnh xương sống rất sâu, cặp mông thô và đầy vẩy. Kim Đồng thử đắp chăn cho cô ta, nhưng cô đã nhảy dựng dậy, chạch mà cũng biết nhảy như cá chép, bưng mặt chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gào lên the thé, khiến Kim Đồng sợ run lên. Còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa? Xấu hổ quá, làm sao mà sống nổi? Nếu như từ phòng Kim Đồng chạy ra là một người phụ nữ trần truồng, bưng mặt khóc thảm thiết, thì hậu quả không thể trang trọng được. Rõ ràng là cô ta đang trong tình trạng vừa điên vừa khùng. Sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 1991, trên đại lộ Nhân Sân chỉ có những vũng nước đọng, những cánh hoa bạch dương vật vờ trên mặt nước như những con sâu, trời rét như cắt da. Mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Làm sao dám để cho cô ta như vậy mà chạy ra đường được? Chỉ trong giờ phút ấy là cô ta sẽ lạnh cứng, miệng ứa máu. Uông Ngân Chi đã không thể sống chết, thì cô ta đâm vào ô tô hay ô tô đâm vào cô ta có khác gì nhau đâu. Kim Đồng mường tượng tiếng va chạm đáng sợ của ô tô đâm vào một khối thịt như con chuột túi bị chẹt xe ở châu Úc. Xưa này, chuột túi không hề mặc quần áo. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Kim Đồng đuổi ra theo, giằng tay cô ta ra khỏi quả đấm cửa. Uông Ngân Chi giãy giụa, húc đầu vào ngực Kim Đồng, rồi cắn tay Kim Đồng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không thiết sống nữa, để cho tôi chết. Cô ta gào lên. Kim Đồng ghét cay ghét đắng cái loại đàn bà giả vờ thơ ngây như một thiếu nữ. Càng đáng sợ hơn, Ô Ngân Trì đập đầu côm cốp vào cánh cửa. Sợ quá, cô ta mà vỡ đầu ra đấy thì ít ra Kim Đồng phải ngồi tù 15 năm. Mà lần này thì không mong ngày trở về. Đương nhiên, tử hình hay ngồi tù đối với Kim Đồng vẫn không phải là vấn đề để làm. Mà nghiêm trọng hơn là vì Kim Đồng mà một người phụ nữ chết đi sống lại. Kim Đồng, My là thằng khốn kiếp. Sao My mời cô ta vào nhà hả? Bây giờ có hối hận thì đã muộn. Cái cấp bách hiện nay là phải xoa dịu người đàn bà độc thân và muốn phá hủy mọi thứ này. Kim Đồng ôm lấy vai Ô Ngân Chi, nói một cách khẳng khái.
Cô ơi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô.
Nghe vậy, cô ta không dãi dụa nữa, nhưng vẫn vừa khóc, vừa kể lên nói.
Em sống là người của anh, chết là ma của nhà anh.
Kim Đồng nói. Thôi, cô ơi, cùng cảnh lang thang góc biển chân trời, không hẳn quen nhau mới gặp được nhau.
Kim Đồng, thôi, đi đăng ký kết hôn. Em không muốn anh thương hại em.
Khi nói câu này, những dấu vết điên khùng trên khuôn mặt Ung Ngân Chi dần dần tan biến. Thay vào đó là một nét mặt rất thực dụng làm cho Kim Đồng vô cùng ngạc nhiên. Kim Đồng hết sức kinh ngạc khi Ô Ngân Chi định nghĩa ngày mùng 7 tháng 3 năm 1991 là ngày của trò hạ lưu, vô liêm sỉ và cưỡng hiếp không thành công. Thậm chí, Kim Đồng cảm thấy tức điên lên. Lưu luyến làm gì người đàn bà cháo trở này? Kim Đồng, ngươi cả đời toàn những chuyện oan uổng. Chịu đựng thêm một lần nữa thì đã sao? Trò bén cô ta cửa hiệu này. Thôi, cho tất, ngươi chỉ cần tự do. Thế là Kim Đồng bèn bảo.
Vậy thì, xin hỏi, khi nào hai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn?
U Ngân Trì lấy ra một tờ giấy nói.
Chỉ cần ông ký tên vào đây là xong. Đương nhiên, tôi là người có tình có nghĩa. Cho ông 3 vạn tệ để ông thu xếp nơi ăn trốn ở. Này, đây, ông cầm lấy đi.
Kim Đồng ký tên. Cô ta đưa cho Kim Đồng sổ hộ khẩu đã trích xuất mang tên Kim Đồng, rồi hỏi.
Thế, chúng mình không phải ra tòa.
Kim Đồng ký tên. Cô ta đưa cho Kim Đồng sổ hộ khẩu đã trích xuất mang tên Kim Đồng, rồi hỏi.
Thế, chúng mình không phải ra tòa.
U Ngân Chi nói. Ôi giời, mọi việc sẽ có người lo. Nói rồi, cô ta ném cho Kim Đồng bản xác nhận ly hôn rồi nói.
Này, bây giờ, từ nay trở đi, ông được tự do rồi đấy.
Kim Đồng và thằng cha mặt đỏ đâm sầm phải nhau. Hai bên đều cười lên một tiếng, tỏ ý nhường nhịn lẫn nhau, rồi chia tay không nói gì. Tấn trò này đã hạ màn. Kim Đồng thực sự cảm thấy mình đã giành lại được tự do. Và ngay cái đêm hôm ấy, Kim Đồng trở về nhà với mẹ. Trong khoảng thời gian trước khi mẹ mất, thị trưởng thành phố Đại Lam, Lỗ Thắng Lợi, bị tử hình vì nhận hối lộ một khoản tiền cực lớn. Cảnh Liên Liên và Hàn Vẹt cũng vì tội hối lộ mà bị bắt giam. Kế hoạch Phượng Hoàng thực tế chỉ là một trò bịp. Số tiền mấy trăm triệu nhân dân tệ mà Lỗ Thắng Lợi lợi dụng chức quyền cho Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông vay. Quá một nửa đã bị Cảnh Liên Liên đem đi hối lộ. Số còn lại cũng không còn một xu. Nghe nói, riêng tiền lãi của khoản vay này mỗi năm tới 40 triệu nhân dân tệ. Đây là khoản nợ không bao giờ trả lại được. Nhưng ngân hàng không muốn Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông tuyên bố phá sản. Thành phố Đại Lan cũng không muốn Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông phá sản. Chim chóc trong trung tâm bịp bợm này cũng đã bay đi hết. Sân xưởng mọc đầy cỏ dại, phân chim vương vãi, lồng chim chỗ nào cũng có. Các công nhân đã đi kiếm ăn ở nơi khác. Nhưng trung tâm nuôi chim Phương Đông vẫn nghiễm nhiên tồn tại trên chương mục của ngân hàng. Cái trò dối trá này, rốt cuộc, lãi mẹ, đẻ lãi con mà không ai dám cho nó phá sản, mà cũng không có xí nghiệp nào dám sáp nhập nó. Sa Tảo Hoa biệt vô âm tín đã lâu, nay từ một nơi nào đó trở về. Cô ta giữ gìn nhan sắc khá tốt, trông bề ngoài cô ta chỉ như mới ngoài 30 tuổi. Sa Tảo Hoa đến thăm mẹ, nhưng thái độ của mẹ tương đối lạnh nhạt. Những ngày tiếp theo, Sa Tảo Hoa yêu mê yêu mệt Tư Mã Lương theo kiểu cổ điển. Cô ta lấy ra quả cầu bằng pha lê, nói rằng đó là quà của Tư Mã Lương tặng cô để bày tỏ tình yêu. Rồi lại dám ra khoe một chiếc gương rất to, nói rằng đây là quà tặng của cô để tỏ tình với Tư Mã Lương. Sa Tảo Hoa nói rằng vì Tư Mã Lương, cho đến nay cô vẫn còn là gái trinh. Lần này trở lại đây, Tư Mã Lương vẫn thuê phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quế Hoa. Nhưng tâm trạng thì nặng nề, không còn lòng dạ nào ôn lại mối tình xa xưa với Sa Tảo Hoa. Còn Sa Tảo Hoa thì vẫn cứ bám giết Tư Mã Lương như bóng với hình, khiến Tư Mã Lương bực mình, nhảy như choi choi gầm lên. Này, cô em, con gì con già, cô làm sao thế? Cho tiền cô không lấy. Cho quần áo, cô không nhận. Tặng đồ nữ trang, cô không cần. Vậy thì, cô muốn gì ở tôi, hả? Tư Mã Lương giận dữ, bứt vạt áo ra khỏi tay Sa Tảo Hoa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Giở chân đá văng chiếc lọ hoa bằng pha lê trên bàn. Nước trong bình bắn tung tóe đầy mặt bàn và dưới thảm. Những bông hoa lăn lóc mỗi bông một nơi. Sa Tảo Hoa mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh ve sầu, nép sát như bám dính vào Tư Mã Lương. Đôi mắt đen láy nhìn Tư Mã Lương không chớp, khiến Tư Mã Lương không thể không nhìn thẳng vào mặt cô ta. Mái đầu xinh xắn, cổ cao và mảnh, gáy mịn chỉ loáng thoáng vài nếp nhăn mờ nhạt. Với một người nhiều kinh nghiệm về phụ nữ như Tư Mã Lương, hiểu rằng cổ là nơi người phụ nữ khó mà che giấu được tuổi tác. Nói người đàn bà 50 tuổi, cái cổ nếu không bùng nhùng như một khúc rồi thì cũng khô như một củi mục. Vậy mà Sa Tảo Hoa không hiểu bằng cách nào mà cô ta vẫn giữ được cái gáy phẳng và mịn màng đến thế. Từ Mã Lương nhìn xuôi dọc theo cổ Sa Tảo Hoa. Cậu ta trông thấy chỗ lõm của xương quai xanh và đôi vú thấp thoáng sau lần áo. Từ góc độ nào cũng không thể nói rằng đây là một người đàn bà đã 50 tuổi. Sa Tảo Hoa, như một bông hoa bị đông lạnh gần nửa thế kỷ, là bình rượu hoa quế chôn dưới gốc thạch lựu đã gần 50 năm. Hoa ướp lạnh đang đợi người hái, rượu hoa quế đang đợi người thưởng thức. Tư Mã Lương đưa ngón tay trỏ gãi nhẹ vào đầu gối để trần của Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng như giáng chiều. Cô bất chấp tất cả, liền xà vào lòng Tư Mã Lương, vòng tay ôm lấy cổ Tư Mã Lương. Bộ ngực nóng hổi trà sát lên khuôn mặt, khiến mũi Tư Mã Lương đỏ lượng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Sa Tảo Hoa nói, anh Mã Lương, em đợi anh đã 30 năm rồi anh ơi. Tư Mã Lương nói, Tảo Hoa, thôi, cô đừng có nói bịa. Đợi tôi 30 năm, đổ lên đầu tôi cái tội tài đình ấy hả? Sa Tảo Hoa nói, em vẫn còn trinh anh ạ. Tư Mã Lương nói, ôi, một con nữ tặc mà vẫn còn trinh. Nếu cô còn trinh thì tôi nhảy lầu tự tử. Sa Tảo Hoa khóc tấm tức. Rồi cô nổi điên lên, nhảy như con choi choi, để váy tụt dần xuống chân, chẳng khác gì con rắn đang lột xác. Rồi nằm ngửa trên thảm, gào lên. Tư Mã Lương, anh cứ thử xem nào. Nếu không còn trinh, em sẽ nhảy lầu không đợi anh phải nhảy. Tư Mã Lương ngẩn người trước tấm thân trinh nữ của cô gái già này, luôn miệng than thở. Ồ, lạ thật, lạ thật. Mẹ kiếp!
đúng là còn Trinh.
Miệng thì nói, giọng thì kinh ngạc, nhưng mắt thì đã ướt đầm. Sa Tảo Hoa nằm ườn trên thảm như một cái xác chết, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Mã Lương như ngây, như dại. Một mùi ẩm mốc như mùi ruột gối tỏa ra khắp căn phòng. Chỉ trong một thoáng, Tư Mã Lương thấy Sa Tảo Hoa mình đầy nếp nhăn. Những nếp đồi mồi to bằng đồng tiền hiện rõ trên làn da trăng ngà. Giữa lúc Tư Mã Lương đang ngạc nhiên hết sức, một diễn viên đoàn kịch mậu xoang vác cái bụng to tướng đẩy cửa bước vào. Cô ta có một thân hình rất đẹp. Nếu như không có cái bụng to, mặt thuỗn xa, môi thâm tím, những nếp tàn nhang trên má nổi rõ như được dán vào. Tư Mã Lương hỏi với vẻ lạnh nhạt.
Cô là ai thế?
Cô diễn viên khóc òa lên, ngồi phệt xuống thảm, hai tay vỗ bụng.
Anh phải chịu trách nhiệm. Anh làm em to bụng đây này.
Tư Mã Lương giở quyển sổ ghi, tìm đoạn ghi chép có liên quan đến cô diễn viên. Đêm, gọi cô Đinh X, diễn viên đoàn kịch mậu xoang đến hầu ngủ, xong việc, phát hiện bao cao su bị thủng. Cậu ta gấp quyển sổ lại chửi.
Mẹ cha nó, chất lượng sản phẩm tồi, làm hại người ta.
Tư Mã Lương chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cánh tay cô diễn viên lôi ra khỏi phòng. Cô ta cưỡng lại.
Anh lôi em đi đâu hả? Em không đi đâu cả. Em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ai nữa.
Tư Mã Lương bóp cằm cô gái, dằn giọng nói.
Ngoan nào, cô không thiệt đâu mà sợ.